con người nằm yên giấc ngủ, bằng nhân lại tôi là thấy tương lai. Tròn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tim thần ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi miền.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng vì muốn chuẩn bị trước cho chồng một chỗ chôn cất tươm tất chu đáo khi ông qua đời, nên phu nhân Tổng thống De Gaulle của nước Pháp đã tìm gặp người chuyên lo các dịch vụ mai táng để nói với ông ta về yêu cầu của mình. Vì nghĩ rằng đây là chỗ an nghỉ của một vị nguyên thủ quốc gia, nên người đàn ông này đã đưa phu nhân Tổng thống đến tham quan những vị trí rất đẹp, rất tốt để bà chọn lựa. Những vùng đất này là những nơi đất ở trên cao, yên tĩnh, bao quanh là một vùng thung lũng xinh đẹp, cây cối xanh tươi, hùng vĩ. Ông rất vui khi giới thiệu cùng phu nhân chỗ an nghỉ tuyệt vời dành cho vị tổng thống và cho rằng vị trí này rất xứng đáng với người có cương vị lãnh đạo cao nhất của một đất nước. Ông cho biết, miếng đất màu mỡ, xinh đẹp đó trị giá khoảng 200.000 franc. Nghe xong, vị phu nhân kinh hoảng vì giá tiền quá mắc của mảnh đất. Và cho dù người đàn ông có thuyết phục rằng Tổng thống là người xứng đáng có một nơi an nghỉ tốt đẹp như thế, thì phu nhân Tổng thống vẫn từ chối lời đề nghị của ông. Bà đã nói với người đàn ông đó rằng, "Nhưng ông à, tôi thiết nghĩ chồng của tôi chỉ muốn nằm ở đó 3 ngày mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, trong kinh 8 mối phước thật có ghi rõ một mối phước mà chúng ta nên thực hiện, đó là chôn xác kẻ chết. Như vậy, việc lo cho kẻ chết có một nơi chôn cất tươm tất, đó là điều rất đáng làm và nên làm. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là chúng ta không nên nghĩ rằng đó là nơi an nghỉ cuối cùng của một con người, để rồi tập trung tiền của một cách phung phí vào việc xây dựng các ngôi mộ. Lời của phu nhân Tổng thống De Gaulle quả là chí lý khi cho rằng chồng của bà chỉ muốn nằm trong ngôi mộ này chỉ 3 ngày mà thôi. Kinh Thánh đã gọi thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhưng sự chết đã làm cho ngôi đền ấy vỡ nát, và ngôi mộ chỉ là cái nhà tạm chứa đựng thân xác mau hư nát đó mà thôi. Ngôi mộ là nơi thân xác chúng ta yên nghỉ sau bao vất vả lo toan của cuộc sống. Nhưng đó không phải là nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn, mà chúng ta phải thức dậy để đón nhận nguồn ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời công chính. Khi xuôi tay nhắm mắt lìa đời, con người đã trở nên thụ động. Họ không thể làm gì được nữa để cải thiện tình trạng mà thân xác mình đang gánh chịu. Tất cả chỉ biết nhờ vào lòng thương xót của Chúa và sự yêu mến, tưởng nhớ của người còn sống mà thôi. Vì thế, thiết nghĩ để tỏ lòng yêu mến người thân đã qua đời, không cách nào tốt hơn việc chúng ta hãy sống tử tế, hy sinh, hãm mình tạo công đức để cầu nguyện cho họ được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Đồng thời, khi cầu nguyện và tưởng nhớ những người đã khuất cũng là dịp chúng ta ngẫm nghĩ tới một quy luật sống, đó là không biết lo xa, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận buồn gần. Điều này cũng đúng cho việc chuẩn bị hạnh phúc cho cuộc sống tại nước trời. Đường đau thương đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Các thánh đã nếm trải đường thương đau đầy ải nhân gian và các ngài không còn là người nữa mà là thánh. Đó là hình tượng cho mỗi chúng ta khi gặp hoạn nạn, thử thách, chông gai, bách hại hoặc khi bị phản bội. Tuy nhiên, không phải ai qua đường thương đau đầy ải nhân gian cũng sẽ là người hay không còn là người nữa mà là thánh. Tất cả đều phụ thuộc vào sự chuẩn bị trong cuộc sống hiện tại, bằng việc chủ động lập công tích đức, biết trở nên khí cụ bình an trong tay Chúa, và luôn tuân giữ 8 mối phúc với tâm tình tin yêu phó thác, cho dù có lúc cuộc sống phải trải qua những nghiệt ngã của ải nhân gian này. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Xin cho chúng con hiểu rằng, ngôi mộ cũng chỉ là ngôi nhà tạm khi thân xác của chúng con ngừng hoạt động mà thôi. Và thân xác mau hư nát ấy sẽ được sống lại nhờ cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống của chúng con sẽ thay đổi, chúng con sẽ có sự sống thật, được vui hưởng, bình an và hoan lạc cùng với Thiên Chúa, hay chịu hình phạt đời đời. Điều đó phụ thuộc vào thái độ sống của chúng con đối với Chúa và với tha nhân ở nơi trần thế này. Amen.
Cuộc sống này, ngày chưa đủ và đêm đã lên, lá cây mùa thời gian biến đổi, như bóng câu trồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày ra tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa anh cũng muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không bất như chỉ đôi tay, đã qua bao ngày còn muốn như này. Dù con hay chết tin còn ngày mai, sự sống không bất nhiên chỉ đôi tay. Không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nản tan đi.
Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh.
Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày còn một chuyến này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Dù sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày còn một chuyến này.
Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất.